Lúc bây giờ, Triệu Lỗi gọi một người bạn đang làm ở đội cảnh sát giao thông để người này giúp điều tra xem biển số xe đó là của ai. Đối phương nhanh chóng trả lời lại, đấy là ô tô của một công ty chuyên cho thuê xe. Nhưng hơn một tháng trước, công ty này đã báo bị mất xe rồi. Bà chúng tôi lập tức chạy đến công ty cho thuê xe Hòa Dương kia. Tiếp chúng tôi là một vị giám đốc họ Tống. Theo như ông ta nói, thì hai tháng trước, chiếc Mazda xám này được một đôi nam nữ thuê đi. Triệu Lỗi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của cậu ta cùng mẹ rồi đưa cho giám đốc Tống. Chú xem có phải là người phụ nữ trong ảnh này không? Giám đốc Tống xem xong lập tức gật đầu. Đúng, đúng, đúng rồi, chính là người này đấy. Tuy tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát phát hiện ra thông tin của họ để lại đều là giả. Các cháu biết người phụ nữ này sao? Bà ấy là mẹ của cháu, đã mất tích một thời gian rồi ạ. Triệu Lỗi hạ giọng. Sau đó giám đốc Tống có nói, các xe ở công ty đều lắp hệ thống định vị toàn cầu, nên trước giờ chưa từng lo khách hàng sẽ lái xe chạy mất. Nhưng không ngờ hai người này thuê xe xong thì mất thật. Triệu Lỗi nghe vậy thì chen lời. Có hệ thống định vị sao ạ? Đúng vậy, nhưng mà sau khi họ đi chưa được 4 ngày thì tín hiệu định vị đột nhiên biến mất. Giám đốc Tống bất đắc dĩ nói. Thế vị trí cuối cùng của chiếc xe kia là ở đâu ạ? Đinh Nhất hỏi. Có lẽ giám đốc Tống này cũng muốn nhanh chóng tìm lại xe nên rất vui vẻ cho chúng tôi lộ tuyến của chiếc xe Mazda kia. Vị trí cuối cùng của xe là ở vùng đất thuộc khu vực dành làm thắng cảnh cấp 4A, cách khu vực địa phương hơn 400 cây số. Tôi xem lộ tuyến mà giám đốc Tống đưa, khó hiểu hỏi ông ta. Giám đốc Tống, bình thường tín hiệu định vị biến mất thì nguyên nhân là gì ạ? Giám đốc Tống thở dài, tình huống thế này có thể chia làm hai khả năng. Một là có thể có cao thủ phá hủy hệ thống định vị trên xe, nhưng xác suất này rất nhỏ vì trong ô tô có rất nhiều linh kiện. Nếu thợ lắp đặt không nói thì trời mới biết nó nằm ở đâu. Tôi gật đầu hỏi tiếp, vậy còn một khả năng nữa là gì ạ? Giám đốc Tống nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. Một khả năng nữa là chính hệ thống định vị xảy ra vấn đề. Đương nhiên khả năng này cũng không lớn, trừ phi là ô tô có chuyện. Thế là ý gì ạ? Triệu Lỗi nghi ngờ hỏi. Giám đốc Tống đẩy mắt kính lên trên, sau đó nói. Ví dụ như xe ngập nước hay bị cháy dẫn đến hệ thống định vị tê liệt chẳng hạn. Bà chúng tôi trầm mặt, tuy biết gì Lý Mai đã chết, nhưng Triệu Lỗi vẫn khó mà chấp nhận được sự thật này. Kể ra thì vị giám đốc Tống này cũng khá tốt, tự copy một bản lộ tuyến rồi đưa cho chúng tôi. Dù sao ông ấy cũng hy vọng có thể nhanh chóng tìm được chiếc xe bị mất. Lát sau, Đinh Nhất gọi cho chú Lê, nói đơn giản về tình huống bên này, cũng nói có thể chúng tôi sẽ phải đi 3-4 ngày. Chú Lê nghe xong thì dặn dò chúng tôi cẩn thận, đi sớm về sớm. Vì cảm xúc của Triệu Lỗi không được ổn định, nên cả đoạn đường đều là Đinh Nhất lái xe. Đến khi tới được khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A quốc gia thì đã hơn 4 giờ chiều. Khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A này gọi là núi Bích Hà. Ở đây có phong cảnh như tranh vẽ. Dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp khá nhiều khách du lịch đến du ngoạn. Dựa vào bản lộ tuyến mà giám đốc đưa cho, chúng tôi nhanh chóng tìm được vị trí xuất hiện cuối cùng của chiếc xe. Đó là nơi được gọi là Vịnh Hồi Long. Khi chúng tôi xuống xe, một mặt hồ lớn phẳng lặng nhưng mặt gương hiện ra trước mắt, nơi này đúng là quá đẹp, sơn thủy hữu tình, đầy đủ chìm cá hương hoa. Bên hồ có mấy cái đình làm nơi cho du khách nghỉ ngơi hoặc câu cá, có khá nhiều du khách đang câu cá ở đó. Tôi nhìn xung quanh cái hồ này rất lớn, nếu muốn đi một vòng thì cũng phải mất ít nhất một tiếng. Thế nào, cậu có cảm giác được cái gì không? Đình Nhất đi đến hỏi tôi. Tôi lắc đầu, vẫn chưa, nơi này lớn quá. Khi đang nói chuyện, tôi nhìn về phía Triệu Lỗi, thấy nó vẫn ủ rũ cúi đầu dựa vào xe. Tôi đi qua vỗ vai mà nói, này, người anh em, mày yên tâm đi, dù thế nào tao cũng sẽ giúp mày tìm được gì ấy. Triệu Lỗi nghe tôi nói thì cảm kích, tiến bảo, tao... Tôi chặn lời của nó, đừng có nói linh tinh nữa, tình cảm của chúng ta mà còn phải nói vậy à, yên tâm đi, đã có tao ở đây rồi. An ủi Triệu Lỗi xong, tâm trạng của cậu ta cũng tốt lên một chút. Thế là ba người chúng tôi dừng xe ở ven đường, sau đó đi bộ tới Vịnh Hồi Long. Khi tới hồ, chúng tôi thấy ở đây có dựng một cái bảng rất lớn dùng để giới thiệu về một truyền thuyết của Vịnh Hồi Long. Nghe nói rằng ở đây vào rất nhiều năm trước, bỗng một đêm bầu trời kéo mây đen dày đặc, sẽ đánh khắp nơi. Dân chúng ở đó trước giờ chưa từng thấy trời cao phát uy như thế, ai cũng bị dọa cho sợ, tránh trong nhà không dám ra ngoài. Lúc này, ở một gia đình cách hồ gần nhất, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gào thét của dã thú, âm thanh cực kỳ đau đớn. Lúc này, từng tia sét nối tiếp nhau đánh xuống, mà mỗi lần nó đánh xuống thì tiếng kêu kia lại vang lên quằn quại hơn. Gia đình này họ Lý, chủ nhà Lý Dũng là người trung hậu thật thà, bình thường chỉ dựa vào việc đánh cá trong hồ để mà kiếm sống. Anh ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của ngoài kia mà không nỡ, đành mặc áo tơi lên rồi ra cửa. Ông ta muốn nhìn xem là động vật nào đang kêu la thảm thiết như vậy. Thế là ông ta men theo tiếng kêu tới gần hồ, sau đó phát hiện tia sét đang di chuyển trong hồ như đang đuổi theo thứ gì đó. Ngay khi đang hãi hùng trước cảnh tượng đó thì đúng lúc này ông ta lại thấy một tia sét đánh về phía của mình. Lý Dũng thấy thế thì xoay người muốn chạy đi, nhưng không ngờ tia sét đã đến ngay trước mặt. May mà ông ta kịp né nên tia sét đó bổ vào một cây to bên cạnh. Sau khi tia sét này giáng xuống, bầu trời trở nên quang đãng, hiện ra đầy những vì sao. Lý Dũng sợ hãi bò dậy, nhìn cây lớn vừa bị sét đánh khét lẹt, nghĩ mà kinh hãi. Nhưng khi đang muốn vỗ đất trên người mình rồi chạy về nhà, thì ông ấy thấy ở nơi của mình vừa ngã có một thứ đen sì. Ông ta cúi xuống nhìn, phát hiện đây là một con rắn đen đang bị thương. Lý Dũng tốt bụng, thấy nó bị thương nặng thì lấy quần áo bọc nó lại rồi ôm về nhà. Đến khi mang về để dưới ánh đèn, ông phát hiện đầu con rắn đen này khác với loài rắn khác. Toàn thân của nó bóng loáng, mặc dù bị thương nhưng ánh mắt của nó sắc bén vô cùng. Hơn nữa trên đầu của nó mọc ra hai cái giống như sừng. Đây là lần đầu tiên Lý Dũng nhìn thấy một con rắn đen hình thù kỳ quái đến như thế này. Lý Dũng thấy con rắn này quá kỳ lạ nên giấu ở chum nước trong nhà để nó dưỡng thương. Ông muốn chờ vết thương của nó tốt lên thì sẽ phóng sinh sau. Mà cũng kỳ lạ, kể từ ngày đó, hôm nào Lý Dũng đi đánh cá ở hồ cũng đều thu hoạch được nhiều hơn bình thường. Chuyện này khiến ông vô cùng sợ hãi, thậm chí nhiều khi cá còn tự nhảy lên thuyền của ông nữa. Nửa tháng trôi qua, mọi người bắt đầu dấy tin đồn Lý Dũng nhặt được bảo vật trong hồ, nên mỗi ngày mới đánh được nhiều cá như thế. Chuyện này thu hút được sự chú ý của mấy tên vô lại lều lồng gần đó. Tối ấy chúng lẻn vào nhà của Lý Dũng rồi đánh ông, ép phải giao ra bảo vật vớt được ở trong hồ. Nhưng đến Lý Dũng cũng không biết được vì sao mình lại đánh được nhiều cá đến thế, nên tất nhiên ông không đưa ra được gì cả. Ngay lúc Lý Dũng sắp bị bọn chúng đánh chết, đột nhiên chung nước nhà ông vang lên mấy tiếng lộc cộc, đám kia nghe thấy thì ngạc nhiên, dừng tay lại và đi tới vại nước đó. Lý Dũng thấy thế thì vội vàng nhào tới chắn rồi nói, trong này không có bảo bối gì cả, chỉ có một con rắn đang bị thương thôi, các người đừng có làm hại nó. Nhưng mấy gã vô lại kia nào nghe ông nói, chúng đẩy Lý Dũng ra rồi đi đến mở nắp vại ra. Ai ngờ đúng vào lúc này một cột nước đột nhiên phun ra từ trong vại, mấy gã vô lại bị nước làm hất ra ngoài cửa. Sau đó một bóng đen to lớn phá cửa sổ bay thẳng lên trời. Lúc này Lý Dũng mới thật sự nhìn thấy hình dáng thật của con rắn đen mà mình đã cứu, nó chính là một con hắc long rất lớn. Hắc long bay lên trên trời rồi lượn trên nóc nhà của Lý Dũng một vòng, sau đó xông mất tăm vào tầng mây. Mấy gã vù lại kia biết mình đã đắc tội với hắc long nên sợ hãi, từ đấy điên điên khùng khùng, còn Lý Dũng mỗi ngày đều có một lượng lớn cá tự vào trong lưới của ông. Nghe nói hàng năm sau đó, mỗi khi đến mùa mưa là hắc long lại về hồ để thăm Lý Dũng, mãi cho đến khi Lý Dũng 9-10 tuổi, chết già rồi mới không trở về nữa. Từ đấy mọi người đổi tên cái hồ này thành Vịnh Hồi Long. Bà chúng tôi đứng trước bảng hiệu kể về truyền thuyết của Vịnh Hồi Long, tôi cười lắc đầu, trên đời này lấy đầu ra rồng cơ chứ, đây rõ ràng là chiêu trò hấp dẫn khách du lịch cơ mà. Đinh Nhất nhìn quanh dãy núi rồi nói, tên vịnh này không phải giải thích như vậy, nếu vì có rồng xuất hiện nên mới gọi là Vịnh Hồi Long thì chẳng bằng nói do thế núi rất giống một con rồng lớn đang quay đầu nhìn thì hơn. Nghe anh ta nói, tôi cũng nhìn dãy núi không nói thì chẳng để ý, nhưng đúng là có hình dáng như vậy thật. Vài toàn núi nằm sát nhau, hình nhìn từ xa trông giống như một con rồng đang nằm trên mặt đất, sau đó quay đầu về cái hồ lớn này. Tôi thảo luận với Đinh Nhất một lúc, thấy Triệu Lỗi không có tâm trạng nghe thảo luận về địa hình ở chỗ này, tôi bèn đánh mắt về phía Đinh Nhất, ra hiệu nên đi tiếp. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi quanh hồ. Thật ra nơi này đã xây một con đường vòng quanh hồ, chỉ là tôi cho rằng đứng ở gần bờ hồ mới có thể cảm nhận được rõ có gì ở hồ hơn. Đi tới gần, tôi chợt cảm thấy tai mình ong lên khiến đầu đau nhức. Tôi nhéo mi tâm của mình, sau đó nhìn mặt hồ. Đinh Nhất phát hiện ra tôi bất thường, anh ta lo lắng hỏi, không sao chứ, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không? Tôi xua tay, không sao, tôi muốn tới gần hơn. Nói rồi tôi bước vào trong nước, đi về một chỗ hơi cạn trong hồ. Triệu Lỗi muốn kéo tôi lại, nhưng bị Đinh Nhất cản. Không sao đâu, nước ở đây không sâu, tạm thời đừng quấy rầy, chắc chắn cậu ấy đã phát hiện ra cái gì đó. Triệu Lỗi cứng người, sau đó ngu ngơ đứng im, nhìn tôi đi từng bước vào trong hồ nước. Bây giờ đã là cuối tháng 10, nước hồ bắt đầu trở nên lạnh thấu xương, nhưng tôi cần phải đến gần hơn chút nữa mới được. Khi đến chỗ nước ngập tới đầu gối, tôi mới dừng lại rồi từ từ nhắm mắt. Trong nước có tiếng xe hơi, không phải từ góc tôi đang đứng lao vào nước, mà là từ khu vực tương đối sâu ở phía nam kia. Xe dùng tốc độ khoảng 80 cây số một giờ mà lao xuống hồ. Trên xe không có người ngồi, nhưng trong cốp sau có một xác chết của một người nữ. Tôi hoảng hốt rồi lấy lại tinh thần, nhìn bọn Đinh Nhất, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tôi phải xuống nước nhìn thử. Cậu điên rồi à? Mùa này mà định xuống nước ư? Đinh Nhất ngăn tôi lại. Tôi đẩy tay anh ta rồi nói, dưới nước có thi thể, nhưng tôi không cảm giác được quá nhiều, nhất định phải vớt thi thể lên đã, cho nên tôi cần có lý do chính đáng để phát hiện ra thi thể này. Lý do chính đáng của cậu là xuống nước bơi lội vào mùa này ư? Đinh Nhất vẫn không chịu thả ra. Lúc này Triệu Lỗi cũng tới giữ chặt tôi lại. Này, người anh em, mày chờ chút đã, chúng ta nghĩ xem có cách nào khác không? Tôi nóng nảy, còn cách nào nữa, dù sao cũng phải có người xuống nước chứ. Ngay trong lúc tôi và Triệu Lỗi đang nói chuyện, thì Đinh Nhất đã lặn xuống dưới đáy hồ. Cái tên kia, anh cũng nhanh thật đấy, quần áo còn chưa kịp cởi kia kìa. Tôi tức giận gào lên. Bây giờ thì tốt rồi, Đinh Nhất đã xuống nước thì tất nhiên tôi không cần xuống nữa, nếu không thì chẳng phải đã uổng công anh ta chịu lạnh hộ mình sao. Chẳng bao lâu sau, Đinh Nhất ngồi lên, tôi lập tức tới dìu anh ta. Không sao chứ, anh có ngu không, quần áo còn chưa cởi đã xuống nước rồi. Ai ngờ anh ta lại nhún vai, yên tâm đi, sức khỏe của tôi tốt hơn cậu nhiều lắm. Lời nói của Đinh Nhất nói cũng không phải là khoác lác, nhìn thì rất bình thường, nhưng những người khác không thể so với anh ta được đâu. Ngay cả đám anh hào ở Hồng Kông cũng không so được với Đinh Nhất. Triệu Lỗi chợt chạy về xe, lấy khăn lông khô đưa cho Đinh Nhất. Thế nào, ở dưới đó thế nào? Đinh Nhất lau sơ nước trên mặt rồi bắt đầu nói. Đúng là có một chiếc xe trong nước, báo cảnh sát đi. Dù sao ở đây cũng là vùng núi, chờ đến khi cảnh sát tới thì quần áo của Đinh Nhất cũng sắp khô rồi. Chúng tôi thống nhất là lời khai cùng đi tới nơi này để tìm người mẹ bị mất tích của Triệu Lỗi. Nhưng bất cẩn làm rơi chìa khóa xe xuống hồ nên phải xuống nước mà tìm. Không ngờ lại phát hiện ra dưới đó có một chiếc xe ô tô. Tuy rằng lý do này hơi miễn cưỡng nhưng cảnh sát cũng không hỏi chúng tôi quá nhiều mà bắt đầu cho người đến vớt xe lên. Chỉ một lúc sau xe được cảnh sát vớt lên, tôi nhìn biển số xe bám đầy trong thầm nghĩ chính là chiếc Mazda xám kia rồi. Khi ô tô lên bờ rồi, càng có nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, cảnh sát cũng nhanh chóng mở cốp xe, phát hiện ra bên trong có thi thể của một người phụ nữ đã chết cách đây khá lâu. Triệu Lỗi nhìn thoáng qua thi thể, sau đó chạy tới một góc nôn hết ra, chắc nó còn chưa thể khẳng định được đây có phải là dì Lý Mai, mẹ của mình hay không. Tôi nhìn chiếc ô tô đang nhỏ nước đằng kia mà thấy đau buồn vô cùng. Dù rằng đến ngay cả Triệu Lỗi cũng không nhận ra thi thể nữ này là ai, nhưng tôi chắc chắn đấy chính là mẹ của nó, dì Lý Mai. Tôi nhìn Triệu Lỗi muốn nói lại thôi. Tình hình, tình cảm bạn bè nhiều năm như vậy, nó chỉ cần nhìn là đã hiểu ánh mắt của tôi. Nước mắt của Triệu Lỗi chảy ra, tôi nghĩ không một người con nào có thể tiếp nhận được kết cục như thế này của mẹ mình. Nó im lặng một lúc, sau đó cố gắng bình tâm lại rồi mới hỏi tôi. Là ai đấy? Lỗi tử, mày bình tĩnh trước đã, chúng ta phải cùng bàn bạc một số việc trước. Vừa nghĩ tới chuyện bi thảm mà dì Lý Mai đã trải qua, tôi thật sự không biết nên nói với nó như thế nào. Là ai? Triệu Lỗi đột nhiên sụp đổ hét lên. Cảnh sát đang xử lý hiện trường bị thu hút, họ nhìn sang, tôi và Đinh Nhất kéo Triệu Lỗi về xe. Sau khi lên xe, tôi gấp gáp nói, mày bình tĩnh chút đi, chuyện cũng đã xảy ra cả rồi, chúng ta phải học cách đối mặt với nó. Cảnh sát ngoài kia vẫn chưa biết thi thể đó là gì. Mày kích động như thế thì được cái gì đâu. Tao biết hung thủ là ai, tao có thể nói cho mày biết. Nhưng trước khi cảnh sát tìm thấy hắn, mày không thể hành động thiếu suy nghĩ, có biết không? Bởi vì quá xúc động nên cơ thể của Triệu Lỗi run lên liên tục, ngực cũng phập phồng vì cố nén. Một lát sau, thấy nó không còn kích động nữa, tôi bèn đem tất cả những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy nói hết cho cậu ta. Chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước. Lý Mai thuê một chiếc xe với bạn trai của dì ấy là Hứa Quốc Phong, chuẩn bị một chuyến du lịch trong nước. Nhưng ngày đêm trước khi xuất phát, Hứa Quốc Phong biết chuyện Lý Mai chuyển toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm của mình cho Triệu Lỗi, nên hai người cãi nhau ầm ĩ. Vì thất bại trong hôn nhân nên mấy năm nay tính cách của dì Lý Mai rất nóng nảy, mỗi lần cãi nhau là thích ném đồ trong nhà. Lúc hai người cãi nhau om sòm, dì ấy đập hết đồ trong phòng khách. Chẳng biết thế nào mà dì Lý Mai lại cầm con dao gọt trái cây trên bàn về phòng ngủ rồi nói mình không muốn sống nữa. Hứa Quốc Phong đuổi theo và muốn giành lại con dao, nhưng trong lúc giằng co, Hứa Quốc Phong lỡ tay làm con dao cứa qua đùi của dì Lý Mai. Máu phun ra tới tấp, làm thế nào cũng không ngừng chảy được, chỉ một loáng sau đã chảy đầy nền nhà. Hứa Quốc Phong cuống quýt chạy vào phòng khách muốn gọi xe cứu thương, nhưng ông ta chưa kịp tìm được điện thoại thì đã nghe thấy tiếng dì Lý Mai ngã bịch trong phòng ngủ. Hứa Quốc Phong quay về phòng ngủ thì phát hiện dì Lý Mai đã lên cơn sốc, cơ thể co giật. Trước kia Hứa Quốc Phong từng làm về y dược nên có chút kiến thức. Ông ta biết bây giờ có đưa dì Lý Mai đi bệnh viện thì cũng không còn kịp nữa rồi. Mà nếu dì Lý Mai chết, cảnh sát sẽ biết người là do ông ta làm bị thương, có khi còn phải ngồi tù. Thực ra lúc ấy, dì Lý Mai vẫn chưa chết. Dì ấy đang cố giơ tay muốn Hứa Quốc Phong gọi xe cứu thương đến. Nhưng Hứa Quốc Phong lại trốn ở nơi dì ấy không với đến được, lặng lặng nhìn dì chết dần. Chẳng bao lâu sau thì dì ấy tắt thở. Sau đó, Hứa Quốc Phong đặt thi thể của dì Lý Mai vào một cái túi rất lớn, rồi bình tĩnh rửa sạch máu trong phòng ngủ. Tiếp đó, ông ta lấy đi tất cả quần áo của mình trong nhà. Chuyện còn lại không cần tôi nói thì Triệu Lỗi cũng có thể đoán được. Hứa Quốc Phong chở thi thể của dì Lý Mai đến núi Bích Hà, chỗ họ định đi du lịch. Sau đó ông ta lái xe lao vào vịnh Hồi Long, còn mình thì nhảy từ cửa sổ ra. Tôi kể hết những chuyện mình biết cho Triệu Lỗi nghe, không ngờ nó lại rất bình tĩnh. Có lẽ chỉ khi kết quả xấu nhất bày ra, nó mới không tiếp tục lo lắng, bàng hoàng thêm nữa. Sau đó cảnh sát đến lấy lời khai rồi để chúng tôi lại rời đi. Nhưng họ còn lấy số điện thoại, nói nếu có vấn đề gì sẽ tìm chúng tôi sau. Trên đường về, chúng tôi đều im lặng, dù sao có nói nhiều hơn nữa cũng không an ủi được linh hồn của người đã chết. Tôi và Đinh Nhất đưa Triệu Lỗi về nhà trước, dù sao cũng đã tìm được thi thể của dì Lý Mai rồi. Chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với năng lực phá án của cảnh sát, tôi tin rằng mấy chốc họ sẽ phá được thôi. Trước khi vào chung cư, Triệu Lỗi quay sang nhìn tôi. Cảm ơn người anh em. Tôi xua tay. Được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng suy nghĩ lung tung nhiều nữa. Có việc gì thì gọi cho tao. Triệu Lỗi gật đầu, sau đó mệt mỏi lê bước đi. Sau khi về đến nhà, tôi đã thấy nặng nề lên nội Đinh Nhất đi uống rượu. Cái nghề mà chúng tôi đang làm sợ nhất chính là tìm kiếm người mà mình quen biết. Không tìm thấy sẽ lo lắng bất an, mà tìm được thì đều là kết quả xấu nhất. Đinh Nhất thấy tôi khó chịu nên rót rượu liên tục. Tuy uống bia là chính, nhưng tửu lượng của tôi có hạn. Chỉ một lúc sau là tôi đã không biết mình về nhà bằng cách nào rồi. Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn đứt ra, cổ họng như bị lửa đốt. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, chợt nghe thấy tiếng động từ trong bếp phát ra. Tôi giật mình tỉnh táo, suy nghĩ đầu tiên hiện lên là chẳng nhẽ có trộm vào thăm viếng nhà tôi sao. Nhưng nghe một lúc, phát hiện giống như có người đang sử dụng nồi niêu xoong chảo hơn. Nào có tên nào vào nhà người khác trộm đồ mà còn nấu ăn đâu. Tôi thở phào, không cần nghĩ cũng biết đó là Đinh Nhất. Quả nhiên, chỉ một lát sau đã thấy Đinh Nhất bưng một bát mì nóng hổi ra để trước mặt của tôi. Nhanh ăn đi, giúp dạ dày dễ chịu hơn đấy. Tôi cười hì hì, cầm đũa, nhấn lúc còn nóng ăn ít mì. Canh nóng trôi xuống ruột, đúng là khiến đầu tôi không đau, mắt không hòa nữa, đi đứng cũng thật thuận tiện hơn. Hôm qua tôi uống bao nhiêu, sao chẳng nhớ gì hết thế? Tôi vừa ăn vừa hỏi Đinh Nhất. Đinh Nhất nghe tôi hỏi thế thì hử lạnh, cậu ấy tửu lượng kém quá rồi còn gì. Tôi gãi đầu cười trừ, di truyền từ bố tôi đó, đàn ông họ Trương chúng tôi trời sinh đều không có tửu lượng tốt như những người khác. Nói thì nói thế, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đêm qua phải nhờ Đinh Nhất cõng về, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Thế là tôi chọc nhẹ anh ta rồi nói, anh bạn, đêm qua cảm ơn nhá, tôi cũng biết mình rất nặng đấy. Cũng được, không đến nỗi quá nặng đâu, Đinh Nhất khỉnh bỉ nói móc tôi. Lúc ăn mì xong thì nhận được điện thoại của chú Lê, hỏi chúng tôi xử lý công việc thế nào rồi, có thuận lợi hay không. Tôi thật thà trả lời, cũng ổn ạ, dù sao cháu cũng đã tìm được người rồi, chuyện còn lại chắc là gia đình họ có thể tự giải quyết. Chú Lê nói với tôi, thế là tốt rồi, vậy cháu và Đinh Nhất trở về đi, chú vừa nhận vụ mới, các cháu về xem thử. Đinh Nhất lái xe chở tôi đến trước cửa nhà của chú Lê rất nhanh. Vừa xuống xe đã trông thấy một chiếc xe rất hoành tráng đậu ở bên ngoài. Tôi cười đùa với Đinh Nhất, xem kìa, lại có nhà giàu đến thăm rồi đấy. Ai ngờ lúc vào tôi lại thấy có mấy người mặc đồ ngụy trang màu xanh da trời ngồi ở trong. Tôi không ngờ lại gặp được mấy chú giải phóng quân ở nhà chú Lê, nên đứng sững ra không biết phải làm gì. Mấy người đó thấy chúng tôi vào thì lục tục đứng dậy cả định rời đi. Trước khi đi, một người trong số họ còn thì thầm vài câu với chú Lê. Chú nghe xong thì mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu. Tôi ngơ ngác đi tới, máy móc gật đầu với họ. Chào, chào các chú ạ. À. Những người kia cũng lịch sự đáp lại. Sau đó chú Lê tiễn họ ra ngoài. Tôi quay lại hỏi Đinh Nhất. Anh có quen họ không? Đinh Nhất lắc đầu trả lời. Chưa gặp bao giờ. Ngay cả anh mà cũng chưa gặp. Không ngờ chú Lê lại có nhiều bạn bè đến thế, còn quen cả bộ đội. Tôi giật mình. Đinh Nhất không trả lời, chỉ cau mày nhìn họ ra ngoài, rồi đột nhiên quay sang nói với tôi. Tôi có linh cảm. Linh cảm gì? Tôi hỏi. Đinh Nhất bĩu môi, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đâu. Đến khi chú Lê quay lại, quả nhiên đã bất hạnh bị cái mồm quạ đen này nói trúng. Chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng lại không từ chối được. Thật ra chú Lê cũng không biết sao nhóm bộ đội này tìm được mình. Chú bảo hoàn toàn không có ấn tượng gì đã từng quen nhân vật nào cao cấp như vậy. Nhưng người ta đã tìm đến lại còn nói rất rõ ràng, dù không muốn thì họ cũng phải nhận vụ này thôi. Tuy không thể trả thù lao gì, nhưng đương nhiên chúng tôi vẫn phải ký cam kết giữ bí mật, nếu vi phạm thì phải vào tù. Nhưng tốt một cái là vị lãnh đạo cấp cao kia sẽ nợ chúng tôi một ân tình. Sau này nếu cần thì họ nhất định sẽ giúp đỡ. Hơn nữa họ cũng đã nói rằng chỉ cần không liên quan đến an toàn quốc gia thì không có chuyện gì mà mình không giúp được. Trâu bò vậy, thật hay giả thế? Tôi giật mình hỏi. Chú Lê gật đầu, chắc là không giả được đâu. Thật không ngờ mấy chú giải phóng quân lại tin tưởng chúng ta. Tài liệu đâu, mau cho cháu xem cần tìm nhân vật quan trọng nào, lại phải phiền đến nhiều người như thế. Tôi kích động muốn xem tài liệu lần này. Ai ngờ chú Lê lại nhún vai, không có tài liệu. Tôi nhụt chí, gì cơ, vậy thì tìm hắn, tìm cái rắm mà. Chú Lê tức giận mà nói, người trẻ tuổi đúng là thiếu kiên nhẫn, sau này không được như vậy nữa, tài liệu thì không có, nhưng họ đã thuật lại sơ bộ cho chú nghe rồi. Tôi kéo chú Lê, chú thần mến, mau nói cho cháu nghe đi, đoàn bộ đội kia giao cho chúng ta việc gì thế? Chú Lê thở dài, hay, đừng nhắc nữa, tóm lại là rất khó khăn đấy. Thì ra mấy người vừa đi kia là lính hải quân. Hơn một tháng trước, đơn vị của họ có cho một tàu ngầm kiểu mới xuất cảng đi huấn luyện. Đáng nhẽ ra 15 ngày sau họ phải đến chỗ chỉ định rồi, nhưng tàu ngầm đó lại không tới đúng hạn. Cũng từ lúc đó, đơn vị mới biết tàu ngầm đã mất liên lạc với hậu phương. Lộ tuyến lúc này phải đi qua các vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông. Biển rộng mênh mông, không thể biết nên đi đâu mà tìm. Vì thế nên họ đến tìm chúng ta ư? Chẳng lẽ họ nghi ngờ chiếc tàu ngầm đã gặp nạn sao? Tôi chèn miệng mà hỏi. Chú Lê liếc tôi, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, đúng là như thế. Chúc mừng cháu đã trả lời đúng. Đinh Nhất ngồi bên cạnh tôi chợt hỏi. Trên thuyền này có bao nhiêu người? Nhưng chú Lê lại lắc đầu. Không rõ lắm, họ nói những tin tức này tạm thời đều phải giữ bí mật. Tôi nghe vậy thì chẳng muốn làm nữa. Thế thì làm sao mà tìm được? Việc này cũng giữ bí mật, việc kia cũng giữ bí mật. Chúng ta đâu phải là thần tiên, nhân vật thần thông quảng đại như bọn họ còn không tìm được thì sao chúng ta đủ sức cơ chứ? Chú, cháu nghĩ hay là thôi đi. Chú Lê trợn mắt nhìn tôi. Thằng nhóc thối này, nói mày non mà mày còn không phục. Nếu không nhận thì chúng ta không yên thần đâu. nếu lần này cháu không nhận thì vĩnh viễn không có việc cho lần sau nữa. Không phải chứ, không tìm thấy lại đổ cho chúng ta. Tôi khó tin đáp lại. Không tìm thấy không phải do cháu, nhưng không đi tìm thì lại là vấn đề của cháu, hiểu chưa? Chú Lê tức giận nói. Hình như tôi đã hơi hiểu chuyện lần này rất nghiêm trọng rồi. Họ đã đến tìm, vậy nói cách khác, không còn cách nào nên mới nghĩ đến việc tìm cao nhân giúp đỡ. Nếu chúng tôi tìm thì dù tìm được hay không, chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi. Nếu không đi tìm mà từ chối luôn thì chỉ e sau này đừng hòng lăn lộn trong giới nữa. Suy nghĩ cẩn thận, tôi bình thường trở lại, liền nói với chú Lê. Vậy thì nhận thôi, chúng ta dốc hết sức để tìm, nếu không tìm thấy thật thì cũng chẳng có cách nào nữa. Chú Lê nhìn tôi thở phào một hơi rồi gật đầu, cũng chỉ đành như thế thôi. Buổi tối hôm ấy tôi về nhà thu dọn vài bộ quần áo đơn giản rồi cùng chú Lê và Đinh Nhất ngồi trên chiếc xe quân đội lạ kỳ đã nhìn thấy lúc trước đi suốt đêm về bến cảng đóng quân của họ. Vừa đến bến cảng, chúng tôi đã bị lính gác chặn lại, yêu cầu giao ra tất cả các thiết bị truyền tin, liên lạc và những máy móc có thể chụp ảnh được. Tài xế đến đón khách sáo giải thích, sau khi xong chuyện, những thứ này sẽ được trả lại cho các vị, xin thứ lỗi. Tôi thấy không muốn giao cũng phải giao thôi, người ta đã nói đến nước này rồi. Ok, giao thì giao. Vào cảng rồi, người phụ trách tiếp đón chúng tôi chính là một thiếu tá. Anh ta giới thiệu mình họ Bạch. Chúng tôi có thể gọi anh ta là doanh trưởng Bạch. Anh ta đưa vài tài liệu cụ thể về tàu ngầm mất tích kia cho chúng tôi, chỉ xem ở đây chứ không được mang đi. Chẳng còn cách nào khác, tôi và Đinh Nhất đành xem kỹ những tài liệu này. Cũng may mà Đinh Nhất có tài đã xem là không quên được. Tôi không nói tình hình cụ thể của tàu ngầm nữa, nhưng số lượng người được nêu ra khiến tôi giật mình, có tận 78 người trên tàu. Tôi giật mình khi con số này, dù biết một chiếc tàu ngầm không thể chỉ có mấy người được, nhưng 78 người cùng mất tích phải nói là cho dù tìm thấy được thì cũng chỉ có thể là bi kịch mà thôi. Doanh trưởng Bạch thấy hai chúng tôi xem tài liệu xong thì cất chúng đi, áy náy mà nói. Đây là tài liệu cơ mật, mong các vị hiểu cho. Chu Lệ khách sáo nói với anh ta, yên tâm đi, chúng tôi hiểu quy tắc của các anh mà. Nhưng đã để chúng tôi đến tìm người thì tôi có vài chuyện quan trọng, hy vọng có thể nhờ anh chuyển lời cho cấp trên. Doanh trưởng Bạch gật đầu, được, mời nói đi. Chu Lệ phóng mắt nhìn ra biển, im lặng một lúc rồi quay sang nói với doanh trưởng Bạch. Đầu tiên tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối với tất cả những người mất tích trên tàu ngầm. Tôi không biết các anh đã tìm được chúng tôi bằng cách nào, nhưng có một việc mong các anh hiểu rõ, đó là chúng tôi chỉ tìm xác, không có tài tìm được tàu ngầm hoặc người sống sót. Tôi thấy doanh trưởng Bạch nghe chú Lê nói thế thì khựng lại, cổ họng giật giật như có điều muốn nói, nhưng lại không thốt ra. Tôi biết dù quân nhân có là người kiên cường dũng cảm, nhưng đối mặt với việc chiến hữu gặp nạn, ai mà không đau lòng buồn bã cơ chứ. Chú Lê thấy doanh trưởng Bạch không nói gì, tiếp tục nói tiếp. Các anh có quy tắc giữ bí mật của các anh, chúng tôi chắc chắn sẽ tuân thủ, nhưng người tìm xác chúng tôi cũng có cách riêng của mình, mong các anh sẽ phối hợp. Doanh trưởng Bạch gật đầu, ngài Lê, xin ngài yên tâm, chúng tôi đã tìm đến ngài thì cũng hiểu ngài có năng lực giúp đỡ. Hơn nữa tuy chúng tôi vẫn không muốn thừa nhận, nhưng kết quả phân tích từ số liệu đều cho thấy những chiến hữu này không còn chút cơ may sống sót nào. Đã vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa, mong rằng chúng ta có thể hợp tác thuận lợi. Chu Lê nói xong thì bắt tay với doanh trưởng Bạch. Doanh trưởng Bạch nắm bàn tay duỗi ra của Chu Lê, viên mắt đỏ hoe. Ngài Lê, lần này trăm sự xin nhờ ngài đấy. Tôi đứng cạnh cũng hơi cảm động. Từ tài liệu cho thấy hơn phần nửa số thuyền viên này vẫn chưa đến 25 tuổi, còn đương độ tuổi đẹp nhất. Tôi thật lòng tiếc thay cho họ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một chiến sĩ mặc đồ hải quân đi vào. Cậu ta chào doanh trưởng Bạch theo nghi thức quân đội, sau đó lại gật đầu cười nói với bà chúng tôi. Chào mọi người ạ. Doanh trưởng Bạch giới thiệu cậu chiến sĩ này, cậu ấy là Lâm Phong, chiến sĩ trên tàu ngầm mất tích. Trước đó không lâu, cậu ấy bị thương trong lúc diễn tập nên vẫn dưỡng thương trong bệnh viện quân đội. Khi nghe tin tàu ngầm của mình gặp nạn đã xin về đơn vị sớm. Bây giờ cậu ấy là chiến sĩ quen thuộc với tàu ngầm nhất nên lãnh đạo của chúng tôi điều đến phối hợp hành động trong hành trình của các anh. Lâm Phong lần lượt bắt tay với ba chúng tôi rồi chân thành nói, các anh có thể gọi tôi là Lâm Phong hoặc Tiểu Lâm, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Tôi nhìn cậu ta, nhận ra đây vẫn là một cậu bé choai choai, bèn hỏi một vấn đề mấu chốt. Cậu có hiểu rõ các thuyền viên không? Lâm Phong gật đầu, hiểu ạ, tôi hiểu rất rõ mỗi người bọn họ. Trên tàu chúng tôi, tất cả những chiến sĩ đều như người một nhà. Trước khi xuất phát, họ vẫn nói rằng đợi đợt huấn luyện này kết thúc, họ sẽ đến đón tôi về. Lâm Phong nói được một nửa thì nghẹn ngào. Tôi vỗ vai cậu ta. Được rồi, đừng có buồn nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là nhanh chóng tìm được họ mà đón họ về nhà. Lâm Phong cố nén nước mắt. Anh Trường à, tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với các anh. Chỉ cần có thể đưa toàn bộ người về, tôi muốn làm gì cũng được. Tôi nghe xong thì cười mà nói. Cũng không cần cậu làm gì cả đâu, chỉ cần kể chuyện của họ thôi. Ví dụ như ai thân với cậu nhất, cũng tức là cậu hiểu ai nhất. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu nói thân nhất thì chắc chắn là mấy chiến hữu cùng lớp với tôi rồi, nhất là lớp trưởng Ngô Hạo. Cậu ấy là người Đông Bắc, tính tình rất cởi mở. Vì tôi nhỏ tuổi nhất nên lúc vừa vào lớp, cậu ấy đã rất chăm sóc tôi. Tôi kéo cậu ta. Được, vậy bây giờ cậu đưa tôi đến ký túc xá của lớp cậu xem thử, được không? Được chứ. Tiểu Lâm sảng khoái đồng ý ngay, nhưng lại quay đầu nhìn sang Doanh Trường Bạch. Anh ta gật đầu mà nói. Đi đi, nhớ kỹ những điều lệ mà tôi nói với các cậu là được. Vâng ạ. Lâm Phong lại chào Doanh Trường Bạch theo nghi thức quân đội. Sau đó, chúng tôi đi theo Tiểu Lâm đến ký túc xá của lớp họ. Vừa vào trong, tôi há hốc mồm, trong này quá sạch sẽ, quá ngăn nắp thì phải. Không hổ là ký túc xá của quân nhân. Tuy chủ nhân của những chiếc giường quân đội này đã rất lâu rồi chưa về, nhưng chúng vẫn những dáng vẻ vuông vắn, nghiêm túc, chờ họ khải hoàn bất cứ khi nào. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi không thấy bất cứ đồ cá nhân gì ở đây, vậy phải nói sao để tìm được thứ mà một chiến sĩ nào đó rất yêu thích đây. Tôi xấu hổ nhìn chú Lê, chú ra hiệu cho tôi đừng nên vội vàng, sau đó quay sang hỏi Lâm Phong. Đồng chí Tiểu Lâm, chẳng hay cậu thân với ai trong ký túc này nhất? Lâm Phong buồn bã, cậu chỉ vào một chiếc giường tầng trên. Tống Huy nằm ở giường trên chỗ tôi, chúng tôi là bạn thân, có thể nói là không giấu giếm nhau chuyện gì. Thế vậy cậu có biết vài chuyện riêng tư của cậu ấy không? Ví dụ như có sở thích gì, thích đồ gì nhất? Tôi vội rèn sắt khi còn nóng. Lâm Phong nghĩ nghĩ rồi trả lời, cậu ấy thích chơi game, nhưng trong quân đội không thể nào chơi thường xuyên được. Thứ ảo như game thì làm gì được? Tôi bèn hỏi tiếp, thứ khác thì sao? Có thứ gì chạm vào được không? Lâm Phong hình như không hiểu, ngớ ngác nhìn tôi. Thứ gì chạm vào được ư? Tôi thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ nói. Thôi vậy, cậu có biết đồ dùng cá nhân của cậu ấy để ở đâu không? Tôi muốn xem thử. Lâm Phong đi tới ngăn tủ dưới giường mình. Đây là tủ của Tống Huy, trong đó đều là đồ cá nhân của cậu ấy. Tôi đi tới, mở tủ ra thì thấy bên trong là vài đồ dùng sinh hoạt và quần áo hàng ngày. Tôi lục lọi nhưng chẳng có thứ gì dùng được, chỉ đành đứng dậy từ bỏ. Không có à? Đình Nhất hỏi khẽ. Tôi không nói mà chỉ lắc đầu ra hiệu với anh ta rằng không có gì cả. Xem ra phải chuyển hướng thôi, ở đây cũng không có một mình Tống Huy. Thế là tôi quay lại hỏi Lâm Phong. Lớp trưởng các cậu năm nay bao nhiêu tuổi, tủ của cậu ấy là cái nào? Lâm Phong dẫn bọn tôi đến giường ở ngoài cùng. Năm nay lớp trưởng 28 tuổi, tủ anh ấy đây, anh ấy nằm giường tầng dưới này này. Tôi vội đi tới ngồi xổm xuống mở ngăn tủ kia ra, thấy nó giống đồ dùng cá nhân hơn một chút. Tôi tiện tay đảo đảo trong tủ của lớp trưởng Ngô, thêm một chiếc hộp nhỏ rất đẹp đẽ, hóa ra là một chiếc kèn harmonica. Tôi không hiểu về kèn lắm, lúc bé toàn thấy bố thổi những cái lớn hơn cái này. Tôi nhìn thân kèn thấy có mấy các chữ Bru 10 lỗ. Lúc tôi lấy chiếc kèn harmonica ra khỏi hộp thì mắt chợt nhòe đi, bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi mặc đồ hải quân xuất hiện. Cô ấy cười nói, lần này huấn luyện trở về chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Cạch một tiếng, kèn harmonica rơi xuống đất. Tiểu Lâm hốt hoảng vội nhặt lên mà nói, ôi ôi, đây chính là vật báu của lớp trưởng đấy, bình thường còn chẳng cho chúng tôi sờ vào, nếu làm nó rơi hỏng mất lúc trở về anh ấy lại chẳng... Lâm Phong nói được một nửa thì chợt dừng lại, im lặng. Tôi lại nhìn, thấy cậu ta đã nước mắt lã chã. Tôi thở dài không biết nên nói gì, những câu an ủi đã từng nói rất nhiều, nhưng bây giờ hình như lại chẳng thể dùng được. Lúc này lại thấy Lâm Phong lau nước mắt, rồi đột nhiên ngước lên hỏi tôi. Anh Trương, anh nghĩ lớp trưởng và mọi người có thể trở về không? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, chân thành mà nói. Tin tôi đi, chắc chắn là có thể. Sau đó tôi lấy cái kèn harmonica trong tay của Lâm Phong. Tôi vẫn cầm dùng cái kèn này, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, không làm nó hỏng đâu. Nói rồi tôi giao kèn cho Đình Nhất. Anh tìm giấy ghi lại, lát nữa tôi sẽ tìm người khác, đến lúc dùng xong sẽ trả lại cho nhà của họ. Đinh Nhất gật đầu cầm lấy kèn. Tôi quay người lại, mở tiếp tủ của những người khác, nhưng không có nhiều thứ cho lắm, trừ mấy tấm ảnh chụp người thân ra thì chẳng có gì dùng được nữa. Chu Lệ thấy tôi khó xử bèn an ủi. Đừng gấp, cháu cứ xem mấy thứ này đã, biết đâu lại có manh mối gì đó quan trọng thì sao? Tôi nghe thấy chú nói thế thì thả mấy món này lên một chiếc giường rồi cũng ngồi xuống tĩnh tâm lại, cầm lên một tấm ảnh mà mình có cảm giác. Nghe Lâm Phong nói tấm ảnh này là của một chiến sĩ tên Vương Viễn Chi. Đôi vợ chồng trong ảnh là bố mẹ, cậu ta là con trai một trong nhà. Lúc tôi chạm vào tấm ảnh, cảnh tượng một gia đình ba người ấm áp xuất hiện trước mắt tôi. Ngay lúc cho rằng ký ức này chỉ toàn là vài hình ảnh đẹp đẽ, thì đột nhiên nó lại chuyển sang một không gian kín hoàn toàn lạ lẫm. Trong đó có vài dụng cụ mà tôi không biết tên, cùng với hàng hà sa số các loại đường ống. Nếu tôi đoán không lầm, thì có lẽ đó là trong tàu ngầm. Tôi nhìn thấy một đôi tay đang thao tác như bay trên các phím, chính là tay của Vương Viễn Chi. Trong ký ức của anh ta, không thấy có tình huống khẩn cấp gì xảy ra. Lúc tàu ngầm đang vận hành, tất cả đều rất trật tự, không có gì khác thường, nhưng tôi đã cảm nhận được tan hồn, chứng tỏ anh ta đã hy sinh rồi. Tôi còn chú ý đến một chi tiết, trên đồng hồ có ghi thời gian và ngày giờ, ngày 15 tháng trước, 14 giờ 15 phút là ngày thứ 10 họ rời cảng. Nói cách khác, vào lúc đó họ vẫn còn yên ổn, nhưng tiếp sau lại không nhìn thấy gì nữa. Vì thế tôi không từ bỏ ý định, cầm tấm ảnh gia đình khác của một chiến sĩ tên là Y Siêu. Trừ anh ta, trong nhà còn có một cô em gái nhỏ hơn vài tuổi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cố tập trung cảm nhận ký ức lúc còn sống của anh ta. Có lẽ lúc ấy Y Siêu đang được nghỉ. Anh ta nằm trên một cái giường nhỏ, nghe nhạc bằng MP3. Tàu ngầm chạy rất ổn định, không hề có gì bất thường. Tuy thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động ầm ĩ, nhưng nghe Lâm Phong nói đó là hiện tượng bình thường lúc tàu ngầm chạy. Lúc này, Y Diêu đột nhiên giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên tay trái, thời gian cũng là 14 giờ 45 phút. Đây chỉ là trùng hợp ư, hay nó có liên quan gì đến việc tàu ngầm mất tích? Thả tấm ảnh của Y Diêu ra, đầu tôi đã hơi đau. Để đầu óc của mình tỉnh táo một chút, tôi bèn đứng dậy đến trước cửa sổ, nhìn ra sang ngoài biển. Những hình ảnh tôi vừa trông thấy dường như không có điều gì khác thường cả. Nhưng một chiếc tàu ngầm cỡ lớn sao lại vô cớ mất tích được cơ chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm, tàu đã được trang bị hơn 10 đầu đạn ngư lôi. Phải chăng đã xảy ra sự cố gì dẫn đến nổ ngư lôi ư? Nghĩ đến đây, tôi quay lại nói với Lâm Phong. Tiểu Lâm, tôi muốn đến phòng của mấy chiến sĩ khác trên thuyền, có được không? Lâm Phong nghĩ nghĩ rồi nói, tôi đi hỏi danh trưởng Bạch đã. Tôi nói với cậu ta, được, cậu mong đi hỏi đi. Lâm Phong chạy thẳng ra cửa, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, đầu lại âm ỉ đau. Chú Lệ thấy tôi thật sự khó chịu nên lo lắng hỏi, hay là hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại thử sau. Tôi lắc đầu nói, không được, cháu đã tìm được ít manh mối rồi, nhưng hình như còn thiếu điều gì đó, cháu thử lại lần nữa coi. Lâm Phong nhanh chóng chạy về, hẳn là doanh trưởng Bạch đã đồng ý. Quả nhiên Lâm Phong nói không ra hơi. Được rồi, anh Trương, mọi người đi theo tôi. Đầu tiên cậu ta dẫn chúng tôi đến phòng của trưởng ban thông tin, vì là ký túc xá riêng nên khác hẳn với nơi vừa rồi. Đồ cá nhân bên trong cũng nhiều hơn, nhất là chiếc huy chương bậc 3 trên giá sách trông rất lấp lánh. Tôi cầm lấy nó không hề do dự, vì biết thân là một quân nhân, vinh dự được quốc gia trao tặng là quan trọng nhất. Quả nhiên tôi đã cảm nhận được khá nhiều ký ức ở trên đó. Vị trưởng ban thông tin này tên là Vương Cường, đã kết hôn được sắp 7 năm, nhưng vì liên quan đến công việc nên anh ta vẫn không thể có con với vợ. Xem ra nguyện vọng kiếp này của anh ta không có thời gian để thực hiện rồi. Sau đó hình ảnh truyền đến buồng chỉ huy, Vương Cường đã cầm bộ đàm đọc một dãy số, sau đó anh ta cũng nhìn đồng hồ, lại là 14 giờ 45 phút, tôi thẳng thốt. Xem ra chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vào thời khắc này, nếu không thì tại sao ký ức của họ đều cùng dừng lại vào 14 giờ 45 phút? 14 giờ 45 phút là như thế nào chứ? Hoàn hồn lại, tôi bảo với Đinh Nhất ghi nhớ dãy số Vương Cường vừa đọc. Anh ta ghi vào giấy rồi thắc mắc nói với tôi, đây hình như là một tọa độ. Lâm Phong duỗi cổ tới xem, đúng rồi, đây là tọa độ này. Vậy cậu có biết tọa độ này ứng với nơi nào không? Tôi nôn nóng mà hỏi. Lâm Phong gãi đầu nói, tôi phải đi kiểm tra thử thì mới có thể biết được. Tôi nói ngay, mau đi đi, bảo doanh trưởng Bạch tìm tới tôi ngay, có chuyện nói với anh ta. Doanh Trưởng Bạch đến rất nhanh, tôi lọc ra hai manh mối có ích nhất để nói với anh ta. Họ bàn bạc với tôi, nhất trí cho rằng tàu ngầm đã mất tích vào đúng thời khắc đó. Lúc này, Lâm Phong chạy đầy mồ hôi, chạy về, đọc tọa độ vừa tra được cho tôi. Tọa độ này chỉ vị trí vùng biển Hoàng Hải. Tôi nhận lấy, nhìn lướt rồi đưa cho Doanh Trưởng Bạch xem. Đây là vị trí của tàu ngầm vào 14 giờ 45 phút ngày 15 tháng trước. Anh xem thử có gì khác thường không? Doanh Trưởng Bạch nhận lấy, biến sắc mà nói. Sao lại thế được? Đáng ra họ không nên xuất hiện ở đó mới đúng. Sao lại không thể chứ? Tôi khó hiểu hỏi lại. Doanh Trưởng Bạch ngẩng đầu khó tin nhìn tôi. Vì vị trí này cách lộ tuyến đích trong kế hoạch huấn luyện của chúng tôi rất xa, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra tình huống thế này trong diễn tập huấn luyện. Tôi có thể nghe ra được Doanh Trưởng Bạch không tin, có lẽ phối hợp với chúng tôi cũng chỉ là mệnh lệnh của cấp trên. Sâu trong lòng anh ta, chúng tôi cũng chỉ là mấy tên thầy đồng mà thôi. Tôi nghe anh ta nói vậy, ngữ điệu trở nên khó chịu. Vậy xin hỏi các anh, trước giờ đã xuất hiện tình huống tàu ngầm biến mất chưa? Doanh Trưởng Bạch bị tôi hỏi đến ngây như phỗng, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Chủ đề thấy thế thì đánh mắt ra hiệu cho tôi, ý bảo đừng nói chuyện thẳng thừng như vậy. Sau đó chú cười với Doanh Trưởng Bạch. Có lẽ cậu không tin, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã đến rồi. Bởi vì vậy, chúng tôi sẽ dốc hết sức để mà giúp đỡ các cậu. Tôi có thể khẳng định với cậu rằng đây là vị trí của tàu ngầm vào thời điểm đó. Nghe lời này của chú Lê, sắc mặt của Doanh Trưởng Bạch đã dịu hơn. Ngài Lê, tôi bày tỏ sự áy náy đối với lời nói vừa rồi. Thật ra trước đó, tôi đúng là không hiểu tại sao lãnh đạo lại tìm các ngài. Nhưng xem ra, các ngài đúng thật là có bản lĩnh khác người thường. Được rồi, đã thống nhất được quan điểm. Vậy tiếp theo chúng ta phải chung sức, đừng ôm hoài nghi và thành kiến với nhau nữa. Chú Lê nói bà phải. Doanh Trưởng Bạch lại nhìn tôi. Thiến Bảo, vừa rồi ngại quá. Người ta chủ động nói thế rồi, dĩ nhiên tôi cũng không thể tỏ thái độ, bèn cười mà nói. Doanh Trưởng Bạch, thật ra tôi thật sự rất tôn kính quân nhân. Anh xem, lần này chúng tôi đến quả thật chỉ là giúp đỡ, không hề giao dịch tiền bạc gì. Vì thế chúng tôi có chung mục đích với các anh, chính là nhanh chóng tìm được 78 chiến sĩ trên tàu ngầm bị mất tích kia. Doanh Trưởng Bạch nghe xong lại thấy xấu hổ, chủ động vỗ vai của tôi. Cảm ơn cậu. Tôi thấy đã hòa hợp được nên ngỏ ý muốn nhanh chóng phái thuyền cứu hộ đến tìm kiếm ở lân cận vùng biển kia. Doanh Trưởng Bạch gật đầu mà nói. Được, vậy tôi đi xin chỉ thị của cấp trên, sẽ nhanh chóng xuất phát sau một tiếng nữa. Doanh Trưởng Bạch và Lâm Phong đi rồi, chú Lê lo lắng hỏi tôi. Tiến Bảo, cháu có chắc chắn tàu ngầm ở gần tọa độ đó không? Tôi thở dài thườn thượt. Không ngạ, nhưng đó là đầu mối duy nhất. Cháu tin rằng tọa độ kia có ý nghĩa gì đó. Hơn nữa cháu đoán họ đã sớm tìm kiếm ở lộ tuyến định sẵn, rõ ràng là không có thu hoạch gì. Lúc này, Lâm Phong đã quay trở lại. Cậu ấy bảo với chúng tôi đến nhà ăn dùng bữa trước. Một giờ sau sẽ xuất phát đúng giờ. Nhắc đến ăn cơm, tôi cũng thấy hơi đói, bèn đứng dậy chuẩn bị đi đến nhà ăn với bọn họ. Ai ngờ, lúc vừa mới đứng lên, mắt của tôi tối sầm lại, sau đó thì chẳng biết gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, tôi mới từ từ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một không gian chật hẹp. Đinh Nhất An vị bên cạnh mình, thỉnh thoảng tôi còn có thể cảm thấy hơi mất trọng lực, xem ra chúng tôi đã lên thuyền xuất phát rồi. Đinh Nhất thấy tôi tỉnh lại thì đưa cho tôi một chai nước suối. Cảm thấy thế nào, có muốn uống nước không? Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, nhận chai nước tu ừng ực, hài hớp, rồi lau nước dính trên miệng. Đinh Nhất này, tôi đã ngất được bao lâu rồi? Đinh Nhất nhìn đồng hồ, sắp được 3 tiếng rồi đấy. Họ phái quân y đến khám, nhưng không tìm ra được nguyên nhân khiến cậu ngất xỉu. Tôi xua tay mà nói, tôi không sao, chú Lê đâu rồi? Chúng ta đã xuất phát rồi ạ? Chúng ta đã xuất phát từ lâu rồi. Sư phụ đang nói chuyện với Doanh Trưởng Bạch trên bong thuyền. Cậu có đói không? Doanh Trưởng Bạch bảo đợi cậu tỉnh thì dẫn cậu đi ăn đấy. Tôi nghe đến ăn thì tỉnh táo hơn, lóp ngóp bỏ dậy mà nói. Đói chứ? Đi, đi nào. Tôi đói đến mức già bụng dán vào lưng rồi. Lúc chúng tôi ra bong thuyền, Doanh Trưởng Bạch đang trò chuyện gì đó với chú Lê. Vừa thấy tôi, anh ta đi đến. Tiến Bảo, vừa rồi cậu dọa tôi hết cả hồn. Bây giờ thấy thế nào? Có cần tôi gọi quân y đến không? Tôi cười nói với anh ta. Cảm ơn Doanh Trưởng Bạch đã quan tâm. Tôi không sao rồi, chỉ là vừa nãy dùng não quá độ thôi. Nhưng nói thật, tôi thấy có hơi đói bụng. Doanh Trưởng Bạch cười ha hả. Biết đói là không sao rồi, cơm đã chuẩn bị xong từ lâu, để tôi bảo người dẫn các cậu đi. Anh ta nói xong thì quay lại vẫy tay với một chiến sĩ ở cách đó không xa, rồi nói nhỏ với cậu ta vài câu. Cậu chiến sĩ kia dẫn chúng tôi vào nhà ăn ở khoang thuyền. Tôi vào trong thì đã ngửi thấy mùi cơm chín. Lúc này đang là giờ cơm, có không ít chiến sĩ đang cùng ăn ở đó. Họ đồng loạt nhìn chúng tôi đi vào, sau đó chủ động nhường một bàn trống, khiến tôi hơi ngại. Đồ ăn nhanh chóng được bê lên, tôi vừa nhìn đã thấy thức ăn của mình khác với họ. Xem ra là Doanh Trường Bạch đã bảo đầu bếp chuẩn bị riêng cho chúng tôi. Đinh Nhất thấy tôi ăn như hổ đói thì cười mà nói, ha ha, ai không biết còn tưởng cậu nhịn đói 3 ngày rồi đấy nhỉ. Tôi vừa ăn vừa nói, anh thì biết cái quái gì, tuy tôi chỉ toàn lao động trí óc nhưng cũng tiêu hao thể lực, biết chưa? Được, được rồi, cậu mệt mỏi hơn người khác được chưa nào? Lúc ăn cơm thì đừng nói chuyện, ăn không nói, ngủ không thưa, không biết à? Chắc Đinh Nhất sợ vừa ăn vừa nói sẽ bị sặc nên bắt tôi im lặng. Tôi cũng không rảnh mà đáp lại anh ta, tiếp tục càn quét đồ ăn trên bàn. Lúc này chợt nghe một chiến sĩ ngồi bàn bên cạnh nói, vẫn là suất ăn chất lượng cao của anh ta ngon hơn. Cậu xem anh ta ăn ngon lành chưa kìa. Tôi nghe vậy thì đỏ hết cả mặt, thầm nghĩ không phải là ngon hơn mà là do tôi quá đói thôi. Sau khi ăn cơm xong, tôi và Đinh Nhất được dẫn vào trong phòng họp nhỏ ở khoang thuyền với chú Lê. Hai người còn đang thảo luận, thấy chúng tôi vào, chú ngoắc tay bảo chúng tôi mau ngồi xuống. Sau khi ngồi vào, tôi nghe Doanh Trưởng Bạch thân thiết hỏi, Tiến Bảo thấy thế nào rồi, người còn khó chịu ở đâu không? Tôi cười nói với anh ta, yên tâm đi Doanh Trưởng Bạch, chỉ cần ăn no là tôi hồi máu sống lại thôi. Lúc này chú Lê đặt một cái thùng to xuống, đây là những thứ do Doanh Trưởng Bạch đã thấy khi cháu bị ngất. Cháu xem thử trong này có thứ gì dùng được không? Đây là đồ cá nhân của những người quan trọng chịu trách nhiệm trên tàu, cháu xem đi. Tôi tỏ đầu nhìn vào thùng, mỗi món đều được buộc một tờ giấy nhỏ viết tên và chức vụ bên trên bằng xà gần. Tôi thấy một tấm bằng khen ở trong đó, bên trên viết Chính ủy Lưu Nghĩa Dân. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị đón xem ở tập tiếp theo.